Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn.
Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 35 với đề tài Trái Thánh Linh phần 8, Hòa Nhã. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thứ nhất, một người hòa nhã điển hình. Trong lịch sử Thánh Kinh, có một nhân vật tài ba lỗi lạc, học thức uyên bác, đã giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, sáng lập một nước hùng cường, ban hành một bộ luật hoàng bị nổi tiếng gần 15 thế kỷ. Nhân vật ấy có công cứu dân, dựng nước và lập pháp, đáng hưởng danh dự tột đỉnh trong cả lịch sử dân tộc, nhưng ông lại nổi tiếng là người hòa nhã nhất thế giới. Theo một bản dịch, ông là người khiêm hòa hơn hết mọi người trên thế gian. Nhân vật ấy tên là Môi-se. Khi Môi-se đến cứu một đồng bào bị đánh đập tàn nhẫn và bị chà đạp nhân phẩm, cố nhiên, ông mong đồng bào hiểu rằng Chúa sẽ dùng ông giải phóng họ. Nhưng đến khi ông can thiệp vào vụ một đồng bào áp bức đồng bào khác, thì liền bị chống đối, sỉ nhục và đe dọa. Đứng vào cương vị một hoàng tử, ông có thể phản ứng theo tâm lý thường tình của các ông hoàng, là dập tắt tiếng nói của con người bất công, áp bức và hỗn xược đó bằng bất cứ phương tiện nào. Nhưng trái lại, Môi-se hòa nhã, yên lặng và lánh đi nơi khác. Được Chúa kêu gọi đích danh và sai đi giải phóng dân tộc, Môi-se thưa rằng, con không phải là nhà hùng biện. Các nhà chính trị vĩ đại, các bậc lãnh tụ dân tộc phần lớn phải có tài nói giỏi, nhưng do bản tính hòa nhã, không thích tranh biện, ông thử thoái thác nhiệm vụ vì nhận biết nhiều người khác có tài đức hơn mình. Chúa không phủ nhận lời của Môi-se nói, Chúa cho ông một phát ngôn viên hùng hồn hoặc bác là A-rôn để phụ tá ông. Ông chỉ muốn đứng sau người lãnh đạo, nhưng Chúa đặt ông ở hàng đầu, ở cấp lãnh đạo cả một dân tộc, thoát khỏi hố thẩm diệt vong. Dân Israel được Môi-se giải phóng ra khỏi Ai Cập với đầy đủ uy quyền và sự bảo vệ hướng dẫn của Chúa. Khi dân Israel phạm tội nặng nề, vội bỏ đạo do Chúa truyền dạy, nổi loạn chống nghịch Chúa, Chúa bảo Môi-se lánh đi để Ngài hình phạt dân Israel, rồi Chúa sẽ làm cho dòng dõi Môi-se trở thành một dân tộc lớn. Xuất Ê-díp-tô ký, chương 32, từ câu 7 đến câu 10. Môi-se liền nài xin Chúa với cả tâm hồn hòa nhã. Lạy Chúa hằng hữu, sao Chúa nổi thạnh nộ cùng dân Ngài, là dân mà Ngài đã dùng quyền năng lớn lao, mạnh mẽ, đưa ra khỏi Ai Cập. Cầu xin Chúa bỏ qua điều tai họa mà Ngài muốn giáng cho dân Ngài. Nếu không, Chúa xóa tên con khỏi sách mà Ngài đã chép đi. Xuất Ê-díp-tô ký, chương 32, từ câu 32 đến câu 33. Chúa hằng hữu liền bỏ qua sự hình phạt ấy. Một lần khác, dân Israel nghe báo cáo nửa thật nửa dối, đã vội vã tỏ tinh thần chủ bại, thống trách Môi-se và Chúa hằng hữu. Ước chi chúng tôi đã chết trong xứ Ai Cập hay gửi xác giữa sa mạc này. Vì sao Chúa hằng hữu dẫn chúng tôi vào xứ này để ngã chết dưới lưỡi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ làm miếng mồi ngon cho quân thù. Thôi, thà trở lại Ai Cập còn sướng hơn. Họ quyết định cử một lãnh tụ khác để điều động cả dân tộc trở về vòng nô lệ. Môi-se không tranh luận, không cãi lẫy, chỉ sắp mình xuống trước mặt hội nghị nhân dân, yên lặng đợi chờ. Dân Israel càng nổi loạn, đòi ném đá Giô-suê và Ca-lép, hai người phụ tá đắc lực của Môi-se. Chúa ngự đến can thiệp và phán dạy. Dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta đã làm giữa họ. ta sẽ giáng cho dân này dịch lệ và tiêu diệt phần cơ nghiệp của nó đi, nhưng ta sẽ làm cho con, tức là Môi-se, thành một dân tộc lớn hơn và mạnh hơn dân ấy. Dân Số Ký chương 14 từ câu 11 đến câu 18. Nhưng một lần nữa, con người hòa nhã Môi-se đã khẩn khoản cầu xin Chúa tha tội cho dân tộc. Và một lần nữa, Chúa đã tỏ lòng nhân từ, thương xót mà tha thứ cho dân tộc ông. Thánh Kinh xác nhận, ông là người khiêm hòa nhất trong thế giới. Thứ hai, quan niệm hòa nhã trong văn chương Hy Lạp. Người cổ Hy Lạp dùng tính từ proud để diễn tả ý niệm hòa nhã, mềm mại, khả ái, không dễ bị kích thích, không nóng nảy. Người hòa nhã là người không cứng cỏi, không sổ sàng, không phủ vàng, không giận dữ, không hung bạo, không gây sự, nhưng trái lại là người vừa phải, biết điều, mềm mỏng và thái độ thân hữu. Danh từ proud chỉ về đức tính hòa nhã, mềm mại, thường giữ tình thân hữu. Người cổ Hy Lạp thường cho rằng đức tính hòa nhã rất cần thiết trong xã hội, mặc dù nó cần phải được đáp ứng hay đền bù xứng đáng mới khỏi trở thành một thứ lầm lỗi. Theo chiều hướng đó, họ tin rằng cần phải lập luật pháp cho nghiêm, nhưng các thẩm phán khi xét xử lại phải biết áp dụng luật cách khoan hồng, chứ đừng khắt khe. Tuy nhiên, người Hy Lạp lại chủ trương rằng hòa nhã không nên đưa đến sự hạ mình, và hòa nhã phải là đặc tính của người tri thức, quý phái, có nền văn minh cao, tức là của các triết gia, mà Socrates là con người tiêu biểu. Thứ ba, hòa nhã trong Thánh Kinh Cựu Ước. Thánh Kinh Cựu Ước dùng tỉnh từ anao 13 lần để diễn tả ý niệm hòa nhã. Sách Dân Số Ký sau khi thuật lại các diễn biến gian khổ của Môi-se đã tiết lộ rằng chính anh ruột và chị ruột Môi-se đã nói hành và đã kích ông nặng nề, đem ông ra so sánh với họ để đi đến kết luận: Chúa hằng hữu có phải chỉ dùng một mình Môi-se mà phán giải sao? Ngài há không dùng chúng ta mà dạy dỗ nhân dân nữa sao? Rồi đến câu 3 chương 12, Dân Số Ký nhận định rằng Môi-se là người rất khiêm hòa hay hòa nhã hơn mọi người trên thế gian. Nghĩa là dù bị anh chị đâm sau lưng, Môi-se vẫn giữ một mực hòa nhã với họ, không hề lay chuyển. Ê-sai chương 26 viết rằng Chúa lấy sự cứu rỗi làm tường lũy kiên cố. Hãy mở các cửa cho dân công bình trung tín vào đó. Người nào để trí mình nương dựa nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nương cậy nơi Chúa hằng hữu đời đời, vì Chúa hằng hữu. Chính Chúa hằng hữu là núi đá của các thời đại. Chúa đã dằn những người tự cao, đã phá đổ tường thành cao ngất, hạ xuống sát đất, sa vào bụi bặm, bị giày đạp dưới chân, bị bàn chân người nghèo nàn hòa nhã bước lên và nghiền nát. Như thế, sức mạnh của người nghèo nàn hòa nhã là sức mạnh vô địch, vì họ được Chúa tha tội, xưng công bình. Chúa dùng cả sức mạnh vạn năng của Ngài để bảo vệ họ và cộng tác với họ. Danh từ Anava được Thánh Kinh Cựu Ước dùng 5 lần để nói về đức tính hiền hòa, mềm mại, dịu dàng, hòa nhã. Tác giả Thi Thiên 18 câu 35 nói đến đức hòa nhã của Chúa và kết luận rằng Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm thuẫn, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, và sự hòa nhã Chúa đã làm cho tôi nên sang trọng, hoặc có thể dịch là sự hòa nhã của Chúa đã làm cho tôi thành người quan trọng. Đức hòa nhã của người tin Chúa trong thời Cựu Ước được Thi Thiên 54 và 55 miêu tả qua thái độ và hành động của họ trước người thù nghịch. Thi Thiên 54 từ câu 1 đến câu 2 và Thi Thiên 55 từ câu 1 đến câu 8. Thứ tư, quan niệm hòa nhã trong Tân Ước. Thánh Kinh Tân Ước đã phát huy quan niệm hòa nhã của tỉnh từ proud và danh từ proud qua đời sống Chúa cứu thế và đời sống những người được Chúa Thánh Linh ngự trị trong lòng. 1. Sứ mạng cao cả của Chúa cứu thế đã diễn biến từ một điểm khởi đầu thấp hèn, khiêm tốn do đức hòa nhã của Ngài. Theo tiếng Hy Lạp, hòa nhã còn có nghĩa là thấp hèn, yếu ớt. Chúa không thi hành nhiệm vụ giữa điện ngọc đền ngà, nhưng giữa xã hội của những người nghèo khổ, thấp hèn, yếu đuối. Tấm lòng Chúa cứu thế là tấm lòng hòa nhã, như có lần Chúa đã kêu gọi: Những ai đang mệt nhọc và gánh nặng ưu tư, hãy đến với ta sẽ cho các con được nghỉ ngơi. Ta có lòng khiêm tốn, dịu dàng, hãy mang ách với ta và học theo ta, các con sẽ tìm được sự an nghỉ trong tâm hồn, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ chương 11, câu 28 và câu 29. Chính vì dựa vào uy quyền của đấng tạo hóa mà Chúa cứu thế có thể kêu gọi với tất cả uy quyền và có thừa khả năng để thực hiện tất cả những gì Chúa hứa. Trước Ngài hy sinh tánh mạng để cứu chuộc nhân loại, Chúa cứu thế ngựa vào thủ đô Jerusalem trên lưng lừa con, và tác giả phúc âm thứ nhất đã trích dẫn một câu kinh thánh cựu ước để xác nhận Chúa cứu thế là vua, nhưng là một vị vua hòa nhã, nhân từ, cưỡi trên lưng lừa con. Khi truyền giảng về hạnh phúc thật, Chúa cứu thế tuyên bố: phúc cho người khiêm nhu vì sẽ hưởng đất đai, phúc cho người hòa giải vì sẽ được gọi là con của Thượng Đế, phúc cho người chịu khủng bố khi làm điều công chính vì nước trời thuộc về họ, phúc cho các con khi bị người ta nhục mạ, khủng bố và vu cáo đủ điều chỉ vì các con theo ta. Ma-thi-ơ chương 5 từ câu 4 đến câu 11. Đối với Thánh Kinh Tân Ước, người hòa nhã là người thuận phục ý chỉ của Đấng Tạo Hóa, dù ở trong hoàn cảnh thuận hay nghịch, là người luôn luôn ý thức rằng mình là một người đầy tớ của Đấng Tạo Hóa, nên cứ yên lặng tình nguyện chấp nhận và đầu phục ý chỉ của Ngài qua các bước thăng trầm của cuộc đời. Nhưng điều đáng lưu ý là khác hẳn với thái độ cúi đầu bó tay trước số mệnh, người hòa nhã theo Thánh Kinh là người yên lặng đầu phục ý Chúa với một niềm hy vọng chắc chắn rằng Chúa sẽ toàn thắng, và cảnh gian khổ nhục nhằn của mình có ý nghĩa thâm thúy hơn dưới ánh sáng của sự toàn thắng cuối cùng và đời đời của Chúa. 2. Phao-lô thích dùng chữ hòa nhã vì chữ ấy diễn tả rõ rệt một đức tính nổi bật của những người theo Chúa cứu thế. Phao-lô trách một số tín hữu tuy đã gia nhập hội thánh nhưng còn đem những thói quen tranh cạnh, tụng kiện như trước khi tin Chúa. Phao-lô hai lần nhấn mạnh rằng con người theo Chúa tự nhiên sống hòa nhã với mọi người, khác hẳn với người chưa tin Chúa. Thư Cổ Linh thứ 2 chương 10 câu 1. Hòa nhã của người có Chúa đặt trên căn bản yêu thương, nên cả việc trừng phạt người có lỗi trong hội thánh cũng phải theo tinh thần khoan dung đó. Thư Cổ Linh thứ 1 chương 4 câu 21. Văn chương của Phao-lô, nếp sống của Phao-lô cũng như các phản ứng, các quyết định, các hành động của ông đối với anh em tín hữu, với người thù địch tìm độc kế sát hại, với các tín đồ giả mạo đều chứng tỏ rằng về phương diện tiêu cực, đức hòa nhã của Thánh Linh khác hẳn lập trường nhu nhược, yếu ớt, chủ bại hay khiếp nhược của một số người cho là hòa nhã chỉ giữ thái độ nhịn nhục chỉ vì sợ quyền lợi sẽ bị thiệt thòi hoặc chỉ vì moi móc mà không còn nghĩ ra kế nào khác để phản công người áp bức. Về phương diện tích cực, con người hòa nhã của Chúa Thánh Linh luôn luôn can đảm, anh dũng hoạt động, phấn đấu, nhưng khi bị thù nghịch hãm hại vẫn không giận ghét, căm hờn, nhưng vui lòng chịu đựng với cả tấm lòng ưu ái đối với người thù nghịch. Hòa nhã không phải vì mình cùng đường túng thế, nhưng vì tìm đường, tìm thế để đưa người thù nghịch trở về với Chúa, và trên hết để biến thù thành bạn, thành anh em thân yêu ruột thịt tinh thần qua dòng huyết hy sinh của Chúa cứu thế Giê-xu. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati với chủ đề Trái Thánh Linh phần 8, hòa nhã, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 với đề tài Trái Thánh Linh phần 9, tự chủ trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong vòng tay ấm êm.